cạnh tranh chẳng có lúc nào chấm dứt. Nói một cách khác, vọng tưởng phân biệt chấp trước của anh vĩnh viễn không thể đoạn dứt. Cuộc sống của anh sẽ khổ biết chừng nào. Ngày nay anh cạnh tranh, địa vị có được rồi, tiền tài có được rồi. Được rồi thì sao? Khổ đấy. Đó nào phải vui? Cho nên người thời nay, chúng tôi thấy nhiều nhà giàu có, giàu mà không vui. Họ sống rất khổ. Tại sao rất khổ? Vì suốt ngày tâm đang cạnh tranh. Sống qua ngày giờ rất đáng thương. Chúng tôi bên cạnh thấy được, thấy rất rõ ràng. Chúng ta vì sao được vui sướng? Vì ta chẳng có cạnh tranh, chẳng tranh, biết đủ là thường vui. Trong xã hội mọi người đều biết đủ thì thiên hạ thái bình, xã hội sẽ an định, an định thì tự nhiên sẽ phồn vinh. Cho nên phồn vinh chẳng phải nhờ vào cạnh tranh, chẳng có đạo lý này. Sự phồn vinh do cạnh tranh có được đó thì di chứng rất nhiều, khuyết điểm rất nhiều, có thể đem lại sự động loạn cho xã hội. Quý vị thử nghĩ kỹ, vẫn là cổ thánh tiền hiền Phật Bồ Tát nói đó có đạo lý. Rất đáng tiếc là Phật Pháp thiếu người tuyên truyền. Chúng ta ngày nay học Phật Pháp rồi, có trách nhiệm, có sứ mạng đem lời dạy của Phật Đà phát dương quang đại. Phải từ chính bản thân mình bắt đầu làm. Bản thân phải làm cho được chẳng tranh với người. Chúng ta chẳng những chẳng tranh, ngược lại chúng ta phải nhường người. Nhường người ta muốn cạnh tranh, chúng ta phải lui nhường. Bàn cư sĩ đời nhà Đường đã biểu diễn một chiêu hay lắm, rất là thú vị. Quý vị xem cư sĩ Bàn Uẩn, ông ta đã khai ngộ, ông thật sự đã giác ngộ. Gia đình ông rất giàu có. Sau khi giác ngộ, ông liền đem vàng bạc của cải trong nhà, tất cả toàn bộ chở hết lên trên một chiếc ghe, chạy đến giữa sông, đục một lỗ trong ghe cho ghe chìm xuống đáy sông. Cái chi cũng chẳng cần. Người ta thấy sự việc như vậy bèn hỏi ông, tiền tài của cải nhiều như vậy, sao ông chẳng cần? Ông nói ông chẳng cần. Họ nói, ông không cần thì đem nó đi làm việc thiện chẳng hay hơn sao? Ông chỉ để lại cho đời một câu nói, việc tốt chẳng bằng vô sự. Người người đều vô sự thì thiên hạ thái bình rồi, thì xã hội an định rồi. Người tốt quá nhiều thì phiền phức lớn. Tại sao? Người tốt phải làm việc tốt. Người này muốn làm việc tốt này, kẻ kia muốn làm việc tốt kia, thì sẽ xung đột ấu đả. Cho nên việc tốt chẳng bằng vô sự. Đều là đạo lý nói trong kinh này. Cho nên kinh này nhiều lần giảng nói, ưa thích kinh doanh những sự vụ này, lỗi lầm là vô lượng vô biên. Việc tốt chẳng bằng vô sự. Trong vô sự có chân trí tuệ, tâm họ thanh tịnh. Cho nên nói là từ bản thân chúng ta bắt đầu làm. Chúng ta chẳng cùng người tranh. Người học Phật tối thiểu phải làm được cùng người chẳng tranh, cùng sự chẳng cầu, thì anh mới tâm an lý đắc. Tâm an còn lý, tức là lý của Phật chỗ chứng, anh cũng có được. Tại sao ngày nay chúng ta học kinh Phật? Vì chẳng thấy được ý nghĩa trong kinh Phật. Đạo lý Phật nói đó, chúng ta nghĩ cách nào cũng chẳng thông. Nghiên cứu cách mấy cũng nghiên cứu chẳng ra, vì có chướng ngại. Chướng ngại gì? Là nghiệp chướng. Nghiệp chướng tức là tâm anh chẳng thanh tịnh, tâm anh chẳng an. Tâm làm sao mới được an? Bình thì an. Chữ Trung Quốc chúng ta bình an. Làm sao đạt đích bình? Phải công bình. Tâm anh đại công vô tư, anh mới được bình. Sau khi bình rồi mới an. sau khi an rồi, anh mới có thể đắc. Đắc tức là anh ngộ ra đạo lý kinh Phật chỗ nói đó. Anh hiểu rõ, đây là thọ dụng chân thật, đây là lạc thú chân chánh. Người thế gian chẳng có cách gì tưởng tượng được cái vui trong đó. Người xưa nói, đọc sách vui, còn đọc sách Phật lại còn vui hơn. Chẳng có gì vui sướng bằng việc này, là vì trong đó có thể đạt đến tâm an lý đắc. Lý đắc thì trí tuệ khai mở, thể xuất thế gian chân tướng của tất cả pháp, anh liền triệt để thấu hiểu. Đây tức là trong kinh Bát Nhã nói về chư pháp thật tướng, anh đã đạt được rồi. Cho nên cái ý niệm cạnh tranh rất xấu. Người thế gian chẳng kể đề xướng cách nào, chúng ta phải biết đó chẳng phải thật. Lại xem phía dưới, bác giả tạo tác địa ngục ác thú chi nghiệp. Địa ngục ác thú chi nghiệp là gì? Là sân giận, đố kỵ. Đây là nhân tố thứ nhất của địa ngục. Sân giận bên trong đương nhiên còn gồm có keo kiệt, tham lam và ngu si. Nói một cách khác, tham sân si là chủng tử, nghiệp nhân của địa ngục ác nghiệp. Anh tạo nghiệp nhân này làm gì có đạo lý chẳng thọ quả báo? Đây là đời sau gặp phải việc bất như ý vì tạo ác nghiệp này. Cửu giả đường đắc xú lậu, bất thiện chi quả. Đây là nói cái quả bất thiện hiện tiền. Thập giả thiệt bất nhu nhuyễn, ngôn từ kiển sát. Chữ kiển sát tức là chúng ta ngày nay gọi là ngọng nghịu, nói lấp. Nói lấp có ai biết không? Trước kia người ở đại lục chúng tôi gọi là nói lấp, tức là nói năng khó khăn, ngọng nghịu, nói không rõ. Quả báo này là từ đâu đến? Hí luận là nhân, gặp phải quả báo như vậy. Thập nhất giả sở thọ giáo pháp, bất năng ức trì. Bất năng ức trì tức là hay quên. Những kinh giáo anh học được đó thường thường hay quên mất, chẳng nhớ được. Thập nhị giả giữ vị văn kinh, văn chi bất ngộ. Anh ban đầu mới học một bộ kinh, anh chẳng dễ hiểu nổi ý nghĩa trong kinh. Chẳng giống như người lợi căn. Người lợi căn từ trước đến nay chưa nghe qua kinh này, vừa nghe thì hiểu ý nghĩa ngay, vừa nghe là giác ngộ liền. Thập tam giả chư thiện tri thức, dài tất xả lì. Thiện tri thức là người y giáo tu hành, là người thật sự chịu tu hành. Thấy anh chẳng chịu tu hành, giải đãi lười biếng, suốt ngày cứ hí luận lỗi lầm, người ta đối với anh đương nhiên là kính nhi viễn chi, chẳng dám đến gần anh. Đây là đạo lý nhất định. Thiện tri thức đối với anh kính nhi viễn chi. Thập tứ giả chư ác tri thức, tốc đường trực ngộ. Đây là vật tụ theo loài, tức là kẻ xấu ác thường tìm đến với nhau. Kẻ ưa thích hí luận, ưa làm việc tham sân si, ưa thích tạo tội nghiệp, những loại bạn bè này đến với anh rất nhanh, cùng anh ở một nơi tạo nghiệp. Ác tri thức anh gặp rất mau. Thập ngũ giả tu hành ư đạo, nàng đắc xuất ly. Chữ đạo này là chỉ chung cho tất cả Phật Pháp Đại Tiểu Thừa. Bất luận anh tu học pháp môn nào, anh chẳng thể thành tựu. Tiêu chuẩn của sự thành tựu là liễu sanh tử xuất tam giới. Bất luận tu học pháp môn nào, anh muốn ra khỏi tam giới chẳng dễ. Nói một cách khác, có tu giỏi hơn đi nữa, vẫn là trong lục đạo luân hồi, anh mới biết được lỗi lầm của hí luận quá nghiêm trọng. Thập lục giả bất duyệt ý ngữ, số số thường văn. Lời nói mà anh chẳng thích nghe, lời nghe tới liền sanh phiền não. Những lời này thường thường nghe đến, thường ở bên tai anh, đây là quả báo hiện tiền. Vì anh ưa thích nói những lời hí luận. Hí luận cũng chẳng phải người tu hành chân chánh ưa thích nghe. Lời anh nói ra người ta chẳng thích nghe, cho nên anh cũng thường nghe những thứ ngôn luận chính mình cũng chẳng thích nghe. Quả báo này quá nhanh, quả báo hiện tiền. Thập thất giả, tại tại sở sanh, đa chư nghi hoặc. Thường sanh nghi hoặc, thường sanh ưu tư lo lắng, tâm thần của anh chẳng được an. Thập bát giả, thường sanh nạn xứ, bất văn chánh pháp. Chứ nạn là gặp nạn. Trong kinh Phật chỗ nói về tam đồ bát nạn, chữ nạn chỗ này tức là nói tam đồ bát nạn. Quả báo thường thường ở trong tam đồ bát nạn. Chữ nạn này đặc biệt chỉ cho những người chẳng có cơ hội nghe được Phật Pháp. Bên trong đây cũng có một điều nói về thế trí biện thông. Thế trí biện thông là dù cho có tiếp xúc đến Phật Pháp, họ cũng rất khó tiếp thọ. Điều là thuộc về những gì chỗ này đã nói đến. Thập cửu giả tu hành bạch pháp, đa hữu chướng ngại. Bạch pháp là thiện pháp. Thời xưa bên Ấn Độ đem hai chữ thiện ác thường thường gọi là hắc bạch. Còn người Trung Quốc chúng ta quen gọi là thiện ác, người Ấn Độ gọi là hắc bạch. Bạch là thiện. Anh tu học tất cả thiện pháp thường có chướng ngại. Nhị thập giả ư sở thọ dụng, đa chư oán tật. Đây tức là sự hưởng thụ trong cuộc sống bình thường của anh, thọ dụng của anh. Dù cho là chính anh tu phước cảm được quả báo tốt, tuy nhiên kẻ khác vẫn có thể đố kỵ anh, vẫn có thể oán trách anh, gọi là tai bay vạ gửi. Anh hỏi nguyên nhân của nó, nguyên nhân đều ở nơi lỗi lầm của hí luận. Đương nhiên cái nghiệp nhân ở bên trong thì vô cùng phức tạp, nhưng hí luận là duyên. Dù cho anh có nhân, nếu chẳng có duyên sẽ chẳng có những quả báo này hiện tiền. Trong kinh chỗ nói những lỗi lầm này, bên trong nhất định có nhân, có duyên. Chúng ta phải đem nhân duyên nhìn cho rõ ràng minh bạch, phải biết cách tránh miễn. Câu phía sau đây là tổng kết. Di Lặc Thị Vi Bồ Tát đam trước hí luận nhị thập chủng quá. Đây là Phật lược nói 20 thứ. 20 thứ này là Bồ Tát đam trước. Đam trước là tham nhiễm, ưa thích thí luận. Nhất định có 20 thứ lỗi lầm này. Nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn. Kệ tụng để tiện cho dễ nhớ, dùng thể tài của thi ca để viết ra. Bởi vì những phần khai thị này vô cùng quan trọng, để lặp lại phía trước chỗ nói đó, hy vọng mọi người đều có thể ghi nhớ. Ý nghĩa thứ hai của kệ tụng là vì những đồng tu đến sau. Bởi vì Phật giảng kinh chẳng giống như ở trường vào lớp, có kẻ đến trước người đến sau. Những người đến sau, phần trước Phật ca giảng đó chưa được nghe, Phật rất từ bi, cũng chẳng nỡ để cho họ thất vọng, đem phần đã giảng giảng lặp lại một lần nữa. Chỉ rất đơn giản ngắn gọn đề ra để bù đắp lại phần họ chưa nghe, cho nên dùng kệ tụng để nói lại một lần. Phía dưới là ngũ ngôn tụng, tức là 5 chữ một câu, 4 câu là một bài, cộng có 21 bài. Chúng ta thử niệm xem. Hiện sanh thường khổ não, ly nhẫn đa sân huệ, oán thù sanh hại tâm, thị danh hí luận quá. Đây là bài thứ nhất. Hiện sanh là hiện tại. Anh có thể sanh ra khổ não, thường thường hay sanh khởi khổ não. Công phu nhẫn nại của anh sẽ mất. Có nhiều ý nghĩa, có nhiều ý nghĩ sân giận. Vả lại có một số oan gia đối đầu, thường thường có ý niệm làm hại anh. Đây là hí luận làm nhân duyên dẫn đến những phiền phức này. Bài thứ hai, ma cập ma quyến thuộc thường sanh hoan hỷ tâm, tán thất chư thiện pháp, thị danh hí luận quá. Bài này dễ hiểu, phía trước cũng nói qua rất tường tận. Ma cùng ma quyến thuộc, khi anh thích nói đùa, chúng cũng rất ưa thích. Chúng gặp được cơ hội thuận tiện, làm cho anh mất đi sự tu học thiện pháp. Vị sanh thiện bất sanh, thường trú ư đấu tranh, tạo ư ác thú nghiệp, thị danh hí luận quá. Cái thiện chưa sanh, nó khiến cho khó sanh ra. Đã có sẵn một ít tiểu thiện, cũng rất dễ thối mất. Trong hí luận, rất dễ dẫn khởi hiểu lầm, mà hiểu lầm lại rất dễ dẫn khởi đấu tranh, thì tạo ra ác nghiệp. Thân hình đa xuống lậu, sanh ư hạ liệt gia, phát ngôn thường kiển sát, thị danh hí luận quá. Phía trước cũng đã từng báo cáo quý vị rồi, tu hành công phu có đắc lực hay không, có thụ dụng hay không, nhìn thân thể người ấy thì biết ngay. Trong pháp thế gian thường nói, những người xem tướng coi bói đều biết nói, tướng tùy tâm chuyển, tướng mạo có thể thay đổi, tướng có thể theo tâm chuyển. Thân thể chúng ta thể chất cũng tùy tâm chuyển. Cho nên khi tâm anh thanh tịnh, tâm anh từ bi, thì tướng mạo anh rất đẹp. Nếu bên trong tâm anh đều là tham sân si, dục vọng rất nặng, thì tướng mạo trở nên xấu xí, thể chất cũng xấu xí. Anh học Phật muốn biểu diễn cho người ta xem, tướng mạo xấu xí, thân thể bệnh hoạn, người ta vừa nhìn, ôi chào, đừng nên học Phật nữa, học Phật là như vậy đó, ai còn dám học Phật nữa chứ. Anh học Phật thân thể khỏe mạnh, nét mặt hồng hào, trường sanh bất lão, người ta vừa nhìn nói học Phật tốt, quý vị xem không thể nào không học Phật. Đây là cái chiêu bài. Tôi học Phật hoằng pháp cũng nhờ vào cái chiêu bài này. Năm nay tôi đã 71 tuổi rồi, cái chiêu bài này cũng khá lắm, có thể tăng trưởng lòng tin của mọi người. Rất quan trọng, rất quan trọng. Mấy vị thầy của tôi, năm xưa khi tôi còn trẻ, tôi theo học với họ, thật tại mà nói, cũng là coi chiêu bài tốt của họ. Thầy tôi, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, 95 tuổi còn đứng trên đài giảng kinh nói pháp, chẳng cần dùng đến mấy khuếch âm, âm thanh to lớn vang dội, động tác y như là thanh niên. 95 tuổi chẳng cần thị giả, chẳng cần người trông nom. Khi tôi còn theo học với ngài, có lẽ ngài là 71, 72 tuổi gì đó, sắp xỉ với tuổi tôi bây giờ. Tôi thấy ngài như là người chỉ mới 30, 40 tuổi không khác, thật là khiến người phải hâm mộ. Năm xưa hai vị thầy là thầy Phương Đông Mỹ cùng Chương Gia Đại Sư, pháp tướng trang nghiêm, khi nhìn thấy thì anh liền sanh tâm ngưỡng mộ. Cho nên đi hoằng pháp lợi sanh, cái chiêu bài rất là quan trọng. Quý vị đây đều học giảng kinh, trong 3 năm nếu tướng mạo quý vị chẳng thay đổi, thể chất chẳng thay đổi, thì tiền đồ giảng kinh sẽ phải có hạn. Có thể thay đổi được chăng? Quả thật có thể thay đổi. Vốn diện mạo của tôi chẳng phải như thế này đâu. Nếu quý vị xem tấm hình lúc xuất gia của tôi, quý vị sẽ giật mình. Vừa khô khan lại gầy ốm, rất là xấu xí. Có thể thay đổi, Tiếng nói của tôi chẳng vang dội. Lúc còn thanh niên, tiếng nói không tốt. Khi tôi vào lớp, lúc mới xuất gia dạy trường Phật học, vào trong lớp học, phòng học nhỏ hơn đây rất nhiều. Học trò ngồi hàng thứ tư là chẳng nghe được tiếng nói của tôi. Cho nên học trò phải viết giấy đưa lên tôi, yêu cầu tôi nói lớn lên một tí, âm thanh là được Phật gia trì. Tiếng nói của tôi đã thay đổi mà chính tôi đều chẳng hay chẳng biết. Là lúc giảng kinh Địa Tạng, có đồng tu cho tôi hay, nói Pháp Sư, tiếng của thầy đã thay đổi rồi. Tôi nói đổi ra sao? Họ có mang theo băng cassette mở cho tôi nghe, nghe thấy quả nhiên khác hẳn. Âm thanh phải cầu Tam Bảo gia hộ, chẳng phải chỉ nhờ tự mình. Tự mình chẳng có phước báo, phải nhờ phước báo của Phật Bồ Tát, nhờ phước báo của đại chúng. Đại chúng có phước thì tiếng nói của tôi lớn vang, cùng chính mình chẳng có liên can. Cho nên chúng ta đem thân này dâng hiến cho đại chúng. Quý vị xem trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, tương thử thân tâm phụng trần sát, tức là đem thân tâm này phụng hiến cho Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Phước báo đó chẳng phải chỉ của riêng mình, là phước báo của tất cả chúng sanh nhờ Tam Bảo gia trì. Cho nên chúng ta nhất định phải thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Ân đức này thật là quá lớn đi thôi. Cho nên dung mạo cùng thể chất có thể thay đổi. Vị câu kệ này chẳng cần nói thêm nữa. Lại xem tiếp bài thứ 5. Văn pháp bất năng trì, hoặc văn bất nhập nhĩ, thường ly chư thiện hữu, thị danh hí luận quá. Anh nghe pháp thường thường hay quên, chẳng thể y trì, hoặc giả là nghe không vô, nghe rồi chẳng sanh được tâm hoan hỷ, xa lìa thiện tri thức, đó là lỗi của hí luận. Trị ngộ ác tri thức, giữ đạo nan xuất ly, thường văn bất thuận ngữ, thị danh hí luận quá. Anh thường thường gặp phải ác tri thức, bạn ác thường đến. Tu học qua bất cứ pháp môn nào chẳng thể ra khỏi tam giới, thường nghe đến những ngôn luận mà mình chẳng thích nghe. Xin lật qua bài thứ 7. Tùy bỉ sở sanh xứ, thường hoài nghi hoặc tâm, ư pháp bất năng liễu, thị danh hí luận quá. Bất luận anh sanh vào một đạo nào, bất luận anh sanh tại nơi chốn nào, luôn luôn đa nghi. Cái này rất khổ, là đa nghi, mê hoặc, hoặc là mê hoặc. Ở nơi xử lý anh chẳng thể hiểu rõ. Phía dưới nói rất hay, ư pháp bất năng liễu. Chữ pháp này là thế và xuất thế gian pháp, chẳng thể thông đạt hiểu rõ. Bài thứ 8, thường sanh bát nạn trung. Phía trước có nói, từ đây chỉ ra tức là tam đồ bát nạn. Thường sanh bát nạn trung, viễn ly vô nạn xứ. Những chỗ vô nạn anh chẳng gặp được, anh gặp được đó đều ở trong bát nạn. Cụ túc vô lợi ích, chẳng có được lợi ích chân thật. Đây cũng là lỗi của hí luận. Ư thiện đa chướng ngại, thối thất chánh tư duy, sở thọ đa oán tật, thị danh hí luận quá. Làm tất cả thiện pháp thường thường đều có chướng ngại, làm chẳng được viên mãn. Thối thất chánh tư duy là thối thất chánh niệm. Chỗ hưởng được đó đều gặp phải oán tật. Oán là gặp phải đố kỵ. Điều này đích thật là có. Tôi cũng đã từng thấy qua, trong nhóm đồng tu chúng ta có người hết sức là tốt, bất luận làm việc gì thường thường gặp người đố kỵ. Có lẽ cái nhân của họ chẳng phải ở đời này mà là đời trước, phiền phức rất lớn. Sau này gặp họ nên khuyên cho nhiều, đừng nên nói đùa nữa, để tránh miệng hí luận, có lẽ có thể sửa lỗi để thành một con người mới. Bài thứ 10. Như thị chư quá thất, dài nhân hí luận sanh. Hai câu này là để tổng kết ra phía trước đã giảng. Đại khái đều đem phía trước 20 thứ lỗi lầm đều bao gồm cả vào trong đó. 20 loại này, lỗi lầm nhiều như vậy, đều là vì hí luận sanh ra. Hí luận tuy chẳng phải là cái nhân chính, nhưng quyết định nó là tăng thượng duyên. Thị có hữu trí giả, tốc tật đường viễn ly, như thị hí luận giả, nàng chứng đại bồ đề. Thị có hữu trí nhân, diệt ưng bất thân cận, hí luận tranh luận xứ, đà khởi chư phiền não. Trí giả ưng viễn ly, đường khứ bá do tuần, diệt bất cận ư bỉ, tạo lập chư xá trạch. Đến chỗ này là một đoạn. Phía trước đại khái đều là mỗi một bài là một đoạn, nói một sự việc. Đây là ba bài, tổng cộng có ba bài là một đoạn. Phật tại chỗ này chẳng những tổng kết những lỗi lầm, vả lại tại đây còn khuyến khích chúng ta: nếu như anh quả thật có trí tuệ, vậy thì anh hãy gấp rút xa lìa. Xa lìa gì đây? Xa lìa hí luận. Từ nay về sau chớ nên đi làm những việc này nữa. Nói một cách khác, chẳng phải nói anh hoàn toàn không được nói đùa. Anh cần nên biết trong trường hợp nào mới được nói đùa. Nói đùa cũng có thể khiến người ta khai ngộ. Anh mới là Bồ Tát. Nếu nói đùa mà làm cho người ta sanh phiền não, thì anh đã tạo thêm nhiều nghiệp chướng, thì anh đã tạo tội nghiệp. Cho nên Bồ Tát từ thủy đến chung, họ đều sống trong trí tuệ cao độ. Điều này cần phải biết. Tuyệt đối cho nên tùy tiện nói đùa. Gặp những người ưa thích nói đùa, chúng ta phải nên tránh xa họ. Đây là lời dạy bảo của Phật đối với chúng ta tại chỗ này. Vì sao? Bởi vì hí luận là tiếp cận với tranh luận. Thường thường trong lúc hí luận liền lôi kéo theo tranh luận, vậy là anh liền nổi dậy phiền não, khởi dậy tham sân si mạng. Trí giả đường viễn ly, đường khứ bá do tuần. Cầu bá do tuần này cũng đừng nên đem nó hiểu theo nghĩa chết. Một do tuần là 40 dặm, 100 do tuần thì phải lánh xa như vậy sao? Chẳng cần phải làm như vậy. Ý nghĩa này là xa lìa họ thì được rồi. Cho nên đừng hiểu một cách chết cứng trên kinh văn. Nhất định phải như Phật quy định, phải chạy ra ngoài 100 do tuần để trốn. Phật chẳng có ý này. Phật là bảo anh lánh xa, cấp tốc lánh xa, là ý nghĩa ở chỗ này. Diệt bất cận ư bỉ, tạo lập chư xá trạch. Đây tức là nhà ở của anh cùng với những người ưa thích nói đùa, đừng nên ở lân cận với họ. Anh phải ở chỗ cùng với chỗ của họ, phải có một khoảng cách. Nghĩa này là như vậy. Cho nên nhà ở cũng phải lựa chọn láng giềng. Điều này rất quan trọng. Phía dưới nói: thị có xuất gia nhân, bất ưng trú tranh luận, nhữ đẳng vô điền trạch, thê tử cặp đồng bọc, nải chí vinh vị đẳng, hà duyên hưng tranh luận. Đây là một bài rưỡi 6 câu, là nói một sự việc. Đây là Phật đặc biệt đối với người xuất gia chúng ta mà nói, là từ trên nhân mà nói. Nhiều lỗi lầm như vậy, duyên cớ này, quý vị những người xuất gia quyết định trong tâm chớ nên có tranh luận. Quý vị đã là xuất gia rồi, quý vị cũng chẳng có nhà cửa ruộng vườn, cũng chẳng có tài sản, cũng chẳng có vợ con, cũng chẳng có tôi tớ, thậm chí trong xã hội cũng chẳng có địa vị vinh hiển gì. Vậy quý vị bằng vào gì để mà tranh luận chứ? Cho nên người xuất gia phải cho giống người xuất gia, thân tâm thế giới cả thảy đều buông xuống hết, vậy mới là đúng. Lại xem bài phía dưới: xuất gia trú tịch tỉnh, thân bị ư pháp phục, chư tiên hàm kích sự, đương tu nhẫn nhục tâm, như thị hí luận giả, tăng trưởng độc hại tâm, thường đọa ư ác đạo, thị cố ưng tu nhẫn. Hai bài này là nói một sự việc dạy cho người xuất gia chúng ta. Người xuất gia tâm phải thường giữ cho thanh tịnh. Chữ trú ở đây là an trú. Làm gì có đạo lý người xuất gia mà tâm chẳng thanh tịnh? Quý vị cũng thường nghe người xuất gia lục căn thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm. Trong lục căn có ý căn, hạt bụi không nhiễm. Bụi là chỉ cho ngũ dục lục trần. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy, lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Trong tâm anh làm sao có thể đeo mang lo nghĩ những thứ này? Sao có thể đem những thứ này để vào trong lòng? Vậy thì anh đâu phải là người xuất gia. Điều này Phật đã nói quá nhiều rồi. Thân bị ư pháp phục, chữ này đọc là bị, cùng chữ phi, bộ thủ một bên là đồng âm, đồng nghĩa. Thời xưa hai chữ này là dùng chung, chỗ này đọc giọng cao, chữ phi tức là trên thân anh khoác lên chiếc pháp phục. Pháp phục tức là áo ca sa, là áo nhuộm. Quý vị nên biết rõ nghĩa này. Người xuất gia chân chính, thiên nhân, tiên nhân gặp anh đều tôn kính anh. Nói một cách khác, anh khoác lên, mặc vào chiếc ca sa mà tâm địa ô nhiễm, không thanh tịnh. Đừng nói chi là thiên nhân chẳng tôn kính, mà ngay cả quỷ thần đều khinh thường anh, quỷ thần đều chế giễu anh. Cho nên phải nên tu tâm nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là phải nhẫn nại. Vinh hoa phú quý của thế gian chúng ta phải xả bỏ, chớ nên ham thích, chớ nên đi phan duyên. Như thị hí luận giả, những người ưa thích hí luận, tăng trưởng độc hại tâm. Chữ độc là tam độc, tham sân si. Chữ hại là phiền não, thường thường khiến anh phải sanh khởi tam độc phiền não. Tam độc phiền não là nghiệp nhân của tam ác đạo, quả báo của nó là tại ác thú. Thị cố ưng tu nhẫn, anh phải nhẫn cho được, chớ đi tiêm nhiễm ngũ dục lục trần. Anh đã là phát tâm xuất gia rồi, anh là thật sự giác ngộ rồi. Giác ngộ cách nào? Là từ trong ngũ dục lục trần nhảy vọt ra thì là giác ngộ. Lại xem phía dưới bài thứ 17: tù cấm cục cập truyền phược, hình hài nhi kỳ sở, như thị đẳng chư khổ, dài do tranh luận sanh. Theo hiện tiền mà nói, tức là anh phạm pháp, anh thọ hình, tù cấm, truyền phược, hình hại, trùy sở, đều là hình pháp trong lao tù của thời xưa. Giống như ở Tăng Gia Ba, khi anh đã phạm tội thì có hình phạt đánh bằng roi, phải ngồi tù. Tù cấm tức là ngồi tù, truyền phước cũng là ngồi tù. Phạt bằng roi là hình hại, anh phạm pháp thì phải nhận chịu sự chế tài của pháp luật. Phạm pháp thường thường cũng có từ hí luận dẫn đến tranh luận mà sinh ra, xảy ra, cho nên phải biết chỗ có hại của nó. Như thị hí luận giả, thường ngộ ác tri thức, danh xưng bất tăng trưởng, tằng vô hoan hỷ tâm. Thiện tri thức xa lìa, còn ác tri thức thì thường thường gặp mặt. Danh xưng tức là ngày nay gọi là danh dự, tiếng tâm. Tiếng tâm của anh chẳng tốt, người ta thường nói người kia thường cùng nhóm người chẳng ra gì ở chung một nơi, thì tiếng tâm của anh không tốt. Nói một cách khác, xã hội đại chúng đối với anh cũng kính nhi viễn chi, sẽ chẳng thân cận anh, đều là nói hí luận là duyên mà mang đến sự họa hại. Lại xem đoạn phía dưới, đoạn này có hai câu kệ. Phật ca khuyên dạy chúng ta: nhược xã ư tranh luận, vô năng tứ kỳ tiện, quyến thuộc bất quái ly, thường ngộ ư thiện hữu, ư thừa đắc thanh tịnh, nghiệp chướng tận vô dư, thôi phục ư ma quân, cần tu nhẫn nhục hạnh. Hai bài này là một đoạn. Phật ở chỗ này khuyên bảo chúng ta, dạy cho chúng ta phải xả bỏ tranh luận, chính là chỗ gọi là cùng người vô tranh, cùng thế vô cầu. Thân tâm thanh tịnh, cho dù quan gia trái chủ của đời quá khứ đối với anh cũng chẳng làm gì được. Vì sao? Tuy rằng trong đời quá khứ có những thứ nghiệp nhân này, nhưng trong đời này chẳng có cái duyên, chúng cũng chẳng thể báo thù cho anh được. Quan gia trái chủ của quá khứ, kết đó là cái nhân, đời này gặp được duyên thì mới gặp được sự báo thù. Gặp quả báo này, nếu chẳng có duyên, ác duyên, thì tuy có ác nhân cũng chẳng thọ ác báo. Đạo lý này phải nên biết. Cho nên vô năng tứ kỳ tiện, chứ tiện này lời tục chúng ta gọi là chỗ yếu, người ta nắm chẳng được cái khuyết điểm của anh, vì anh chẳng có ác duyên cho người ta, cho nên quan gia trái chủ đối với anh cũng chẳng có cách gì trả thù được. Quyến thuộc bất quái ly, tức là nói cả gia đình anh sống rất hòa thuận, gia đình anh rất hạnh phúc mỹ mãn, chẳng ai có thể phá hoại được gia đình anh. Vì sao? Trong hí luận thường thường sanh ra tranh luận, trong tranh luận thì có gây ra chia rẽ, đặc biệt là gây ra xích mích trong gia đình anh, khiến gia đình anh trở nên bất hòa, cha con thù nghịch nhau, điều này rất là đau khổ. Có đến 89% cùng với lý luận đều có liên quan. Phật nói đó thật là hay. Di Lặc Bồ Tát tán thán Phật là thiện thuyết. Lời tán thán này là chân thật chẳng hư dối. Chúng ta trong cuộc sống ngày thường, từng điểm từng đích Phật đều đem nó nói ra hết, thật tại là hiếm có. Chúng ta nếu muốn một đời này của chúng ta hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi thành công, thì nhất định phải xa lìa hí luận. Người xưa xa lìa được hí luận thường gặp bạn lành, thiện cùng thiện tương cảm, người thiện với người thiện gặp nhau là một loại, người thiện quyết định không thể cùng kẻ ác tụ tập một nơi, không thể có được. Đây đúng là Khổng Phu Tử chỗ nói: nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân. Nó đều là từng loại một đoàn một đoàn, là chí đồng đạo hiệp. Thiện cùng ác thì chí bất đồng, đạo bất hiệp, họ không thể nào ở chung một nơi. Ư thừa đắc thanh tịnh, chữ thừa này nên đọc giọng cao, đọc là thẳng, nghĩa là nói tu hành, bất luận là pháp đại thừa, bất luận là pháp tiểu thừa, anh tu học nhất định công phu đắc lực. Câu này tức là ý nghĩa này: công phu đắc lực thì tâm anh thanh tịnh. Điểm này quý vị cần phải hiểu rõ thông đạt. Chỗ có tất cả Phật pháp, những tông phái hành môn trong Phật pháp, trên công phu mà nói, tuy rằng danh từ thuật ngữ khác nhau, kỳ thật nó là một sự việc. Trong tông môn gọi là được định, khai ngộ, hoặc giả gọi là quán chiếu, chiếu trú, chiếu trú. yếu kiến. Còn trong Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là công phu thành phiến, nhất tâm bất loạn. Trong giáo hạ thì gọi là chỉ quán. Danh tướng khác nhau nhưng đều là một việc, vẫn chẳng rời khỏi giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh ba chữ, một tức là ba, ba tức là một. Chỗ này dùng chữ thanh tịnh, cho nên bất luận tu học công phu gì, khi công phu đắc lực đều được thanh tịnh tâm. Thanh tịnh tâm hiện tiền thì nghiệp chướng liền tiêu trừ. Quý vị muốn tiêu nghiệp chướng, làm thế nào nghiệp chướng mới tiêu trừ được? Tâm thanh tịnh thì nghiệp chướng liền tiêu trừ. Nghiệp chướng là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước là nghiệp chướng. Điều này phải biết. Tiêu nghiệp chướng tức là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước xóa bỏ, thì thanh tịnh tâm hiện tiền. Thôi phục ư ma quân, chỗ có tất cả sự dụ hoặc bên ngoài, anh đều chẳng động tâm. Sự dụ hoặc của ngũ dục lục trần, sự dụ hoặc của thế giới phồn hoa, anh hoàn toàn chẳng động tâm. Đây tức là hàng phục ma quân. Cần tu nhẫn nhục hạnh, chẳng động tâm là công phu của sự nhẫn nhục. Anh có thể nhẫn chịu được, sau khi nhẫn thì anh được định. Quý vị xem trong 6 ba la mật, nhẫn nhục tinh tấn thiền định. Nhẫn nhục là phương tiện đi trước của thiền định. Nếu anh chẳng nhẫn được thì anh quyết chẳng thể tinh tiến. Chữ tinh mọi người đều biết, tinh là thuần, tinh thuần, thuần mà chẳng tạp, tiến bộ thế đó mới gọi là tinh tiến. Chúng ta thông thường học Phật, cái khuyết điểm mà thường phạm là phạm ở chỗ nào? Quý vị chẳng phải chẳng dụng công, chẳng phải chẳng cố gắng, vô cùng đáng tiếc, đó là tạp tiếng. Cái gì cũng muốn học, cái gì cũng muốn biết, thứ thứ đều muốn thông đạt, cho nên là tạp tiếng, loạn tiếng, nên chẳng thể thành tựu. Đừng nói chi Phật Pháp, cứ lấy thế gian Pháp mà nói. Tỷ như học hành ở thế gian, quý vị học đại học, trong đại học có rất nhiều khoa hệ. Nếu anh thi vào đại học rồi, mỗi một khóa trình của khoa hệ anh đều vào nghe, anh đều học. Nếu trường đại học này có đến 100 khoa hệ, một khoa hệ phải học 4 năm, anh phải mất hết 400 năm vẫn chưa tốt nghiệp. Anh rất dụng công, nhưng anh học đó là tạp tiếng, chẳng phải tinh tiến. Nếu có một người biết tinh tiến, trong đó tôi chỉ chọn một khoa hệ, còn các khoa hệ khác tôi đều chẳng học. Tôi chuyên học một khoa hệ này, 4 năm thì tốt nghiệp rồi. Quý vị phải biết đạo lý này. Phật cho nói tất cả kinh, chẳng phải bảo một mình anh học. Phật cho nói tất cả kinh thì giống như trong trường mở khóa trình vô lượng vô biên, chẳng phải đều dạy hết cho anh. Anh ở trong đó chỉ chọn lấy một môn mà anh ưa thích, sau khi chọn xong thì một môn thâm nhập. Cho nên tôi xin phụng khuyến các bạn đồng tu, nếu quý vị nói lấy kinh vô lượng thọ, chọn bộ kinh này, bộ kinh này quý vị cứ ngày ngày đọc đó, cứ ngày ngày đọc nó, thường thường giảng nó, sau 10 năm quý vị là chuyên gia của kinh vô lượng thọ trên toàn thế giới. Quý vị tức là A Di Đà Phật. Toàn thế giới muốn nghe kinh vô lượng thọ nhất định phải mời quý vị. Vị A Di Đà Phật này là A Di Đà Phật sống đấy. Quý vị quả thật là Phật sống rồi đó. Nếu quý vị dùng công phu 10 năm để học một bộ phổ môn phẩm, quý vị là Quán Thế Âm Bồ Tát sống rồi đó. Phải tinh tiến, nhẫn nhục mới được tinh tiến. Quý vị phải nhẫn cho bằng được. Các thứ khác tôi đều chẳng cần, tôi chỉ học một môn. Cái đầu tiên là anh phải nhẫn được, nhiên hậu mới đạt đến tinh tiến, tinh tiến mới thành tựu định tuệ được. Tuệ vừa khai rồi thì chẳng có chi chẳng thông đạt. Đây là cái bí quyết duy nhất mà Phật Tổ dạy cho chúng ta đó. Nếu quý vị chẳng tin, thứ gì cũng hay, thứ gì cũng học, thứ thứ đều thông, nhưng thứ thứ đều lỏng lẻo, đến cuối cùng một thứ cũng chẳng thành, thật là đáng tiếc biết chừng nào. Ngày nay là thời đại khoa học kỹ thuật, đều chú trọng ở chuyên tinh. Quý vị xem trong xã hội được tôn trọng đều là chuyên gia, mà chẳng phải tôn trọng thông gia, tôn trọng chuyên gia. Chúng ta học Phật cũng vậy, phải làm chuyên gia, chuyên một bộ kinh, chuyên gia, chuyên một hành môn. Cái này là quan trọng. Một bài sau cùng, tranh luận đa chư quá. Quý vị xem, Phật thật là từ bi khuyên bảo đến chỗ cùng cực. Khuyên bảo chúng ta, lỗi lầm của việc tranh luận quá nhiều, quá nhiều. Vô tranh cụ công đức. Vô tranh thì thành tựu công đức, thành tựu giới định tuệ, thành tựu văn tư tu, thành tựu vô lượng công đức. Cho nên xã hội này ở hải ngoại, bất luận một quốc gia nào, quý vị xem, tai quý vị nghe đó, mắt tiếp xúc đến đó, đều là cạnh tranh. Trên thương trường cũng cạnh tranh, trường hợp nào cũng đều cạnh tranh. Còn chúng ta thì không tranh, chúng ta phải đem cái đạo lý không tranh nói cho mọi người, phải đem công đức lợi ích của sự không tranh nói ra. Anh tranh, tôi không tranh, tôi sống vui vẻ hơn anh, tôi sống hạnh phúc hơn anh. Đây là sự thật. Nếu hỏi tôi tại sao vui vẻ như vậy, là vì không tranh. Nhược hữu tu hành giả, đường trú ư nhẫn nhục. Nếu là người tu hành chân chính, nhất định phải đem tâm an trú nơi trên nhẫn nhục, cái gì cũng đều nhẫn được cả, quyết định chẳng tranh với người. Trong mạng có thì quyết định có, trong mạng chẳng có thì tranh cũng chẳng được. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 27, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 10 năm 1996, và do Cư Sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi ngày 22 tháng 6 năm 2007. Xin lật quyển kinh ra trang 41, trang 41, hàng thứ 3. Chúng tôi xin đem kinh văn niệm một đoạn để đối chiếu. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát phục bạch Phật ngôn: Hy hữu Thế Tôn, nãi năng thiện thuyết như thị quá thất, lệnh chư Bồ Tát sanh giác ngộ tâm. Thế Tôn, ư hậu mạt thế, ngũ bá tuế trung, phả hữu Bồ Tát văn thuyết như thị tranh luận quá thất, năng sanh ưu hối, ly phiền não phủ. Từ chỗ này bắt đầu xem, Di Lặc Bồ Tát tại chỗ này hướng về Phật thỉnh giáo, đặc biệt chú trọng nơi thời kỳ mạt pháp, cũng tức là thời đại hiện tiền của chúng ta đây. Những vị sơ học Bồ Tát này nghe Phật nói nhiều lỗi lầm như vậy, họ có thể sanh khởi tâm giác ngộ chăng? Có thể buồn lo hối cải chăng? Di Lặc Bồ Tát hình như rất quan tâm việc này. Thật tại, Ngài là đánh thức chúng ta. Chúng ta xem phần kinh văn chỗ nói. Nhĩ thời là lúc Thế Tôn vừa nói hết bài kệ tụng ở phía trước. Di Lặc Bồ Tát tiếp đó lại hướng về Phật thỉnh giáo. Trước khi thỉnh giáo, một đoạn nhỏ này là đối với Thế Tôn tán thán. Hy hữu Thế Tôn, hy hữu là vô cùng hiếm có. Thế Tôn có thể đem thời kỳ mạt thế Sơ học Bồ Tát thường thường phạm phải các thứ lỗi lầm. Đây là thiện thuyết, mục đích là khiến cho các Bồ Tát sanh tâm giác ngộ. Cho nên đây là chỗ sở tại dụng ý mà Phật nói bộ kinh này. Chúng ta phải thể hội cho được, phía dưới là đề ra vấn đề. Thế Tôn, ư mạt thế ngũ bá tuế trung, mạt thế 500 năm. Trong hội Bát Nhã thường nói, sau năm cái 500 năm, Thế Tôn diệt độ 2500 năm sau, là thời đại này. Phả hữu Bồ Tát văn thuyết như thị, tranh luận quá thất. Câu này là tổng kết phía trước chỗ nói, sau khi họ nghe xong, có thể sanh ưu hối chăng? Ưu hối là buồn lo, hối lỗi. Có thể thật sự phát tâm sửa lỗi, trở thành con người mới chăng? Lìa phiền não, tức là sửa lỗi tự tâm. Một chữ sau cùng này, âm cổ đọc là phủ, chữ phủ của thị phủ, tức là phải hay không? Đây là chữ nghi vấn hướng về Thế Tôn đề ra để thỉnh giáo. Phía dưới là lời Phật phúc đáp Ngài. Xin xem kinh văn. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc, ư hậu mạt thế ngũ bá tuế trung, thiểu hữu Bồ Tát năng sanh ưu hối, xả ly phiền não, đa hữu Bồ Tát kỳ tâm can cường, bất tường tôn kính, hoài tăng thượng mạng, hổ tường thị phi, văn thuyết như thị, thậm thâm thù thắng công đức, tuy phục thọ trì, đọc tụng diễn thuyết, do thị Bồ Tát nghiệp chướng thâm trọng, bất năng đắc sanh, thù thắng công đức, tiện ư thị kinh, nghi hoặc bất tín, bất phục thọ trì, vị nhân diễn thuyết. Đoạn này là tổng đáp, ý nghĩa rất sâu, rất sâu. Phật gọi tên của Di Lặc Bồ Tát, nói với Ngài rằng, thời kỳ mạt pháp sau 2500 năm, đương nhiên có những Bồ Tát có thể giác ngộ, có thể thọ trì, có thể sửa lỗi thành con người mới. Nếu như nói một người cũng chẳng có, vị Phật nói đoạn khai thị này thì chẳng có ý nghĩa rồi. Vẫn có số ít, đây chính đúng chỗ gọi là Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Chư Phật Như Lai, Đại Từ Đại Bi, chỉ cần thời mạt thế có một người thôi nghe được lời khai thị này, họ giác ngộ được, hồi đầu được, Phật đều phải nói. Huống chi là không chỉ có một người. Tuy nhiên, xét đến cùng, chỉ là thiểu số mà thôi. Vậy thì, những Bồ Tát nào có thể giác ngộ? Chính là Phật trong Kinh Di Đà chỗ nói đó. Chẳng thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên, được sanh nước kia. Đạo lý là như nhau. Nếu như trong đời quá khứ, thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày, nghe đến pháp môn này thì giác ngộ ngay, họ liền hồi đầu, biết mình phải tu học như thế nào, cho nên họ có thể sanh ra ưu hối. Ưu là buồn lo, trước kia đã tạo nhiều lỗi lầm như vậy, sanh tâm hổ thẹn, hạ quyết tâm xả lìa phiền não. Phiền não là chỉ chung phía trước cho nói tất cả lỗi lầm. Đây là thiểu số Bồ Tát. Đa hữu Bồ Tát, cầu đa hữu Bồ Tát tức là nói những Bồ Tát có thiện căn phước đức ít. Họ nghe xong đoạn khai thị này của Phật, trong tâm cũng vui mừng, nhưng chẳng làm được. Tại sao chẳng làm được? Là vì tập khí quá nặng, bên trong chẳng thể đề phục phiền não, còn sự dụ hoặc bên ngoài chẳng thể xả ly được, cho nên lỗi lầm vẫn có thể thường phạm, loại Bồ Tát này tâm địa can cường, bất tường tôn kính, đối với Tam Bảo rất khó sanh được tâm tôn kính. Dù cho có tôn kính, chỉ là bề ngoài. Bề ngoài khi gặp Tam Bảo, họ cũng rất như pháp, như lý, như pháp. Tuy nhiên, chẳng thể y giáo phụng hành. Dù cho có y giáo phụng hành, phải giảm trừ bớt một phần rất lớn. Phật hy vọng họ làm được 100%, nhưng họ chỉ làm được 10% là phi thường lắm rồi. Giảm trừ đi quá nhiều. Đây là những vị thiện căn phước đức ít, cho nên họ hoài tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng, quý vị đều biết, tức là ngày nay trên thế giới có một thuật ngữ gọi là đáng được kiêu ngạo. Tăng thượng mạng tức là đáng được kiêu ngạo của lối nói hiện nay. Họ có những gì đáng được kiêu ngạo vậy? Phía trước đã nói rất nhiều. Họ có tài chuyên môn, họ rất biết làm việc, họ rất biết ăn nói, rất biết ứng phó tín đồ. Đây đều đáng được kiêu ngạo. Hoặc là họ biết giảng kinh, họ cũng đáng được kiêu ngạo. Tóm lại, tâm niệm này nổi lên thì là tăng thượng mạng. Người tăng thượng mạng đều chẳng tránh khỏi hổ tường thị phi. Câu hổ tường thị phi giống như người xưa Trung Quốc chỗ gọi là văn nhân tương khinh, đồng hàng tương kỵ. Người cùng nghề nhất định sẽ đố kỵ nhau, tức là nghĩa này. Nghe Phật nói xong về thậm thâm nghĩa thú, thù thắng công đức như vậy, hai câu này là tán thán bổn kinh. Bổn kinh Phật cho nói về những khai thị này vẫn chẳng khó hiểu. Tôi tin rằng những đồng tu thông thường khi lật quyển kinh ra, dù cho chẳng có nghe giảng cũng có thể xem hiểu. Chữ cũng chẳng sâu lắm, tuy nhiên nghĩa lý rất sâu. Thậm thâm nghĩa thú, thù thắng công đức, đó là cần phải có trình độ thích hợp mới có thể thể hội được. Cho nên họ tuy phục thọ trì đọc tụng diễn thuyết, họ có được bộ kinh này cũng rất vui mừng. Cũng có thể thọ trì, cũng có thể đọc tụng, cũng có thể diễn thuyết, đó là vừa mới tiếp xúc đến có thể sanh được tâm hoan hỷ. Đây là gì? Là thiện căn phước đức của họ trong đời quá khứ hiện tiền. Nghe lời Phật nói thì vui mừng. Tuy nhiên, cái tâm vui mừng này của họ chẳng có lâu bền, rất dễ thối thất. Vì sao có thể thối thất? Do thị Bồ Tát nghiệp chướng thâm trọng, bất năng đắc sanh thù thắng công đức. Phật trong kinh nói về thọ trì đọc tụng vì người diễn nói công đức thù thắng bất khả tư nghị. Họ cảm thấy ta cũng thọ trì đọc tụng vì người diễn nói mà chẳng có được công đức, có tình hình này chăng? Thưa có, rất nhiều rất nhiều. Vì sao chẳng được công đức? Là vì nghiệp chướng hiện tiền. Nghiệp chướng này làm cho chướng ngại. Cho nên các bạn đồng tu học Phật, mỗi người trong tâm đều phải thường thường nghĩ đến cách làm sao để tiêu nghiệp chướng. Người thường gọi là tiêu tai, đều biết chính mình có tai nạn, nghĩ hết phương pháp để tiêu tai, để tiêu nghiệp chướng, thì tu các thứ pháp môn. Vậy nghiệp chướng rốt cuộc có tiêu được chăng? Đây là một vấn đề. Nếu anh lại hỏi thứ họ, cái gì là nghiệp chướng, họ cũng chẳng nói ra được. Nghiệp chướng còn chẳng nói ra được, thì anh làm sao tiêu được nghiệp chướng? Điều này chúng ta nhất định phải biết, phải rõ ràng. Tóm lại mà nói, nghiệp chướng mà trong kinh luận nói đó, nghiệp là sự tạo tác. Quý vị xem lúc chúng ta đang tạo tác gọi là sự. Sau khi sự làm xong, cái kết quả đó gọi là nghiệp. trong nghiệp có thiện nghiệp, có ác nghiệp, có vô ký nghiệp. Đây là người thế gian ngày ngày đều đang tạo. Ba loại nghiệp này đều sinh ra chướng ngại. Chướng ngại cái gì? Chướng ngại giới định tuệ của chúng ta. Trong đây quan trọng nhất là định tuệ. Định là thanh tịnh tâm. Thanh tịnh tâm khởi tác dụng, tức là trí tuệ chân thật. Cho nên nó làm chướng ngại định tuệ, gọi là nghiệp chướng. Tâm của chúng ta tịnh chẳng được, trí tuệ chẳng thể hiện tiền, bị cái này làm chướng ngại. Nói một cách cụ thể, nghiệp chướng tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Anh muốn tiêu trừ nghiệp chướng, sau khi tu pháp rồi, vọng tưởng phân biệt chấp trước của anh có phải đã ít đi rồi chăng? Quả nhiên ít đi, thì việc tiêu nghiệp chướng đã có được hiệu quả. Nếu như vọng tưởng phân biệt chấp trước hoàn toàn chẳng còn, vậy thì xin chúc mừng anh, nghiệp chướng của anh đã tiêu sạch hết rồi. Nghiệp chướng tiêu hết, nhất định chứng quả. Cho nên phải biết được cái gì gọi là nghiệp chướng. Điều này chẳng thể chẳng biết rõ. Nghiệp chướng tiêu được một phần thì thanh tịnh tâm liền hiện rõ được một phần, trí tuệ liền lộ ra một phần. Nghiệp chướng tiêu được hai phần, vậy thì trí tuệ của anh liền lộ ra hai phần. Đây tức là đắc sanh thù thắng công đức. Tâm của anh từng ngày so với từng ngày thanh tịnh hơn, trí tuệ từng ngày tăng trưởng hơn, thì con người anh sao chẳng vui mừng chứ? Pháp hỷ sung mãn. Phật nơi trong kinh thường nói, thường sanh hoan hỷ tâm. Đó chẳng phải giả, chư Phật Bồ Tát A-la-hán đều là thường sanh hoan hỷ tâm. Quý vị hỏi họ, hoan hỷ tâm là từ đâu mà có? Là nhờ nghiệp chướng ngày ngày tiêu trừ, thanh tịnh bình đẳng giác ngày ngày xuất hiện. Đạo lý là ở chỗ này. Lúc bấy giờ Phật cho nói tất cả pháp môn, tất cả khai thị, thậm thâm ý thú, dần dần họ có thể thể hội được. Phật nói từng chữ từng câu sâu rộng vô tận mới có thể thể hội được. Nghiệp chướng của họ rất nặng, phiền não rất nặng, tập khí rất nặng. Tuy là thọ trì, đọc tụng, diễn thuyết, nhưng pháp vị chẳng nếm được. Chỗ thể hội của họ chỉ hạn cuộc trên mặt văn tự. Nói cách khác, một phần cũng chưa thâm nhập. Đây mới biết được cái đáng sợ của nghiệp chướng. Vì thế cho nên, thời gian lâu dần thì người này đã mỏi mệt, tiện ư thử kinh, nghi hoặc bất tín. Phật ở trong kinh nói lỗi lầm nhiều như vậy, xả ly lỗi lầm sẽ được công đức gì? Họ tại đây thử thí nghiệm mà xem, chẳng có hiệu quả gì. Bởi thế nên đến với kinh giáo sinh ra hoài nghi, chẳng tin. Chẳng tin thì đương nhiên họ xả bỏ, chẳng tu pháp môn này nữa. Bất phục thọ trì, vị nhân diễn thuyết thì họ chẳng làm. Tình hình này quả thật là chiếm đa số. Được pháp vị y giáo phụng hành thì chiếm thiểu số, chẳng phải đa số. Phật, quý vị xem, vào 2.500 năm trước thì đem tình trạng tu học của người hiện tại nói ra rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy, chúng ta không thể không bội phục Ngài. Cho nên người thường gọi là nhãn quan nhìn được xa, có thể nhìn 30 năm sau, 50 năm sau. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật thì nhìn 3.000 năm sau, nhìn được rõ ràng như vậy. Quý vị không thể không nói Ngài chẳng có đại trí tuệ. Lại xem một đoạn phía dưới. Anh đối với thánh giáo đã hoài nghi, lòng tin đã lay động, thì Phật cũng chẳng giúp được. Lúc này thì ma đến nhiễu loạn, ma thừa cơ hội mà nhập vào. Đây là hiện tượng tất nhiên, một hiện tượng chẳng thể tránh được. Xin xem kinh văn: thời ma ba tuần, ba tuần là tên của ma vương, ma vương ba tuần, kiến thị sự dĩ, hắn nhìn thấy sự việc này, thấy được tình hình này, có một số Bồ Tát nghe đến pháp môn này, chẳng tin, nghi hoặc, thối chuyển, nó thấy tình hình này, nó rất mừng rỡ, ma vương mừng rỡ, vi cuồng hoặc cốt, mà đến để làm gì? Mà đến để gạt anh. Chứ cuồng là lừa gạt hoặc là mê hoặc. Ma nhìn thấy có cơ hội có thể lợi dụng thì nó đến gạt anh, đến mê hoặc anh. Ma rất lợi hại, nó liền tác tỳ kheo tướng, lai đạo kỳ sở. Nó hiện ra tướng gì? Nó hiện ra hình dáng của người xuất gia. Cùng trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói đó giống nhau. Phật tại trên hội Lăng Nghiêm nói: thời kỳ mạt pháp, tà sư nói pháp như các sông Hằng. Nhóm tà sư đó tức là kẻ xuất gia là ai vậy? Là con cháu của ma vương. Chúng hóa hiện tướng tỳ kheo đến phá hoại Phật pháp. Điều này trong kinh điển đều có ghi rõ. Lai đáo kỳ sở tức là đến chỗ của những Bồ Tát thối tâm, nó đến nơi đó. Thuyết như thị ngôn, thử chư kinh điển, giai thị thế tục, thiện văn từ giả, chi sở chế tạo, phi thị Như Lai, chi sở tuyên thuyết. Chúng ta xem đoạn nhỏ này. Chúng nó đến nói với anh, kinh điển chẳng phải thật, chẳng phải Phật nói, cho nên người thời nay chúng ta thường thường nghe được. Không những thường thường nghe được có người nói, vả lại còn thường thường thấy có số trứ tác cũng nói như vậy. Nói được nhiều nhất là kinh Lăng Nghiêm chẳng phải Phật nói, Đại Thừa chẳng phải Phật nói, Quyển Đại Thừa Khởi Tín Luận chẳng phải Bồ Tát Mã Minh viết. Trải qua rất nhiều khảo chứng đều là để lay động lòng tin của chúng ta. Chúng ta học Phật đầu óc phải tỉnh táo minh mẫn, chẳng thể bị mấy câu nói của những người này, vài cuốn sách sáng tác liền khiến cho lòng tin của chúng ta lay động. Thậm chí chúng còn nói kinh A-di-đà là giả, vốn chẳng có Tây Phương Cực Lạc thế giới, Phật A-di-đà là thần mặt trời. Quý vị coi còn cách gì nữa đâu. Tôi Hoàng Dương Tịnh Độ thì có người đề ra với tôi, họ nói có người nói Phật A-di-đà là thần mặt trời, vậy chúng ta phải làm sao đây? Đầu óc chúng ta phải sáng suốt. Đây là ma đang ở đây để tiêu diệt Phật pháp. Tịnh độ giáo là giả, A Di Đà Phật là hư cấu. Quý vị hãy xem Vãng Sanh Truyện, hãy xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, hãy xem những người niệm Phật Vãng Sanh Cận Đại. Đây có thể lừa người được hay sao? Tôi học Phật tại Đài Loan ba mươi mấy năm nay. Chính mắt chúng tôi thấy được, chính tai nghe được, những người niệm Phật đứng mà vãng sanh, không sanh bệnh, biết trước cái giờ lâm chung, đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Trong 30-40 năm nay, tại Đài Loan ít nhất có đến 500 người. Điều này gạt được người sao? Có lẽ là 30 năm trước, lúc đó tôi đã xuất gia, ở Đài Trung học Kinh Giáo, tại Đài Bắc trong Liên Hữu Niệm Phật Đoàn có lão cư sĩ Lý Tế Hòa vãng sanh. Lý lão cư sĩ là học trò của Tổ Ấn Quang. Trong ngày vãng sanh, ông ta trước đó 2 tháng đã biết. ngay trong ngày vãng sanh, ông tham gia hội niệm Phật. Tại trong hội niệm Phật, ông ta giảng khai thị, giảng hết 1 tiếng rưỡi. Sau khi giảng xong, ông nói với mọi người, khuyến khích mọi người phải hết lòng cố gắng niệm Phật. Ông nói, tôi phải về nhà. Ông đã trên 80 tuổi, giảng hết 1 tiếng rưỡi. Mọi người cứ tưởng ông giảng mệt rồi, nên ông phải về nhà. Nào có biết, sau khi xuống giảng đài, tại phòng khách nhỏ cách vách, ông vào trong đó ngồi xếp bằng, thì liền vãng sanh. Ông biết trước ông sẽ trở về lại căn nhà xưa của cực lạc thế giới. Quý vị coi, ông ta thanh cao thoát tục biết mấy, tự tại biết mấy, điều này làm sao gạt người được. Chưa đến 1 phút thì đi liền. Trên giảng đài thì tiếng nói to lớn vang dội, một tí bệnh cũng chẳng tìm thấy. Nói đi là đi ngay. Cùng tham gia pháp hội hôm đó có trên 100 người, người nào cũng chính mắt thấy được cả. Việc này đâu phải giả. Thời đại hiện nay, những người bịa đặt tin nhảm gây điều rắc rối nhiều lắm. Đó là con cháu của Ma Ba Tuần. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, quyết định chẳng thể bị chúng gây ảnh hưởng. Kinh điển từ khi được phiên dịch truyền đến ngày nay đã 100.000 năm rồi. Trong 100.000 năm này đã trải qua biết bao nhiêu những vị đại đức có trí tuệ, có đạo đức. Họ đều là xem qua, đều chẳng có phát hiện là giả, mà đến người đời nay mới phát hiện là giả. Làm gì có chuyện như vậy? Cho nên tuyệt đối chớ mắc lừa chúng, chớ bị chúng gạt gẫm. Phàm là những loại ngôn luận này đều là ma nói. Chúng nói đây là người thế gian thường cùng với nhóm người văn học giả tạo ra, là ủy thác, chẳng phải thật. Phía dưới nói, hà dĩ cố thử kinh sở thuyết công đức lợi ích nhữ dài bất đắc. Chúng nói cũng rất có đạo lý. Công đức lợi ích của kinh này nói đó, quý vị y theo phương pháp này để học mà chẳng được lợi ích. Chúng chẳng có nói nguyên nhân mà quý vị chẳng đạt được lợi ích là vì nghiệp chướng sâu nặng, mà chẳng phải kinh điển có lỗi, vì quý vị chẳng hết lòng tu hành. Những người nghiệp chướng sâu nặng, thật tại mà nói, họ có thể có được lợi ích chăng? Có thể có được. Chỉ cần đem nghiệp chướng khắc phục thì họ có được ngay. Cái ải này nhất định phải khắc phục qua. Nếu chẳng khắc phục thì anh chẳng đạt được. Chỉ cần có công phu sâu, tin sâu nguyện thiết thì được tam bảo gia trì. Nghiệp chướng có nặng hơn đi nữa đều có thể tiêu trừ. Vấn đề là anh có nhận thức được điều này không? Có nghị lực quyết tâm không? Đoạn ác tu thiện, anh phải thật sự đi làm thì là được. Qua loa thì chẳng được. Công phu của anh chưa đủ. Chính giống như có nhiều người đến cho tôi hay, niệm kinh vô lượng thọ chẳng được lợi ích gì cả. Tôi mới hỏi họ, anh đã niệm được bao nhiêu biến rồi? Họ nói, tôi đã niệm được 2 biến. Vậy thì anh làm sao có được lợi ích? 2 biến thì có được lợi ích, đó là quá phi thường. Vậy thì Phật Pháp đã hưng vượng rồi, thì làm gì có mạt Pháp chứ? Chẳng có mạt Pháp. Quý vị phải biết, hiện nay ở hải ngoại, những đồng tu của Tăng Gia Ba, những người niệm được 1 vạn biến rất nhiều, kinh niệm rất thuộc, đều có thể tụng thuộc lòng. Họ có được lợi ích, họ đối với kinh giáo tin sâu chẳng nghi. Công phu phải hạ cho được sâu. Anh công phu chưa đủ, cho nên cũng có nhiều đồng tu đến hỏi tôi, thưa Pháp Sư, Thầy dạy chúng tôi niệm A-di-đà Phật, tâm của chúng tôi vẫn chưa định được. Suốt ngày tôi cứ nghĩ tưởng bậy bạ, niệm kinh vẫn cứ mãi vọng tưởng, niệm Phật cũng cứ vọng tưởng, thì làm sao đây? Thì cứ tiếp tục mà niệm. Tại sao anh niệm kinh niệm Phật chẳng đè phục nổi vọng tưởng? Vì công phu chưa đủ. Đạo lý là ở chỗ này, công phu chưa đủ. Vì thì anh niệm Phật niệm kinh, tâm phải chuyên chú ở trên Phật hiệu. Khi vọng tưởng nổi dậy, cứ bỏ mặc nó, tuyệt đối đừng đếm xỉa đến nó. Nhất tâm chuyên chú nơi Phật hiệu. Như vậy thời gian lâu dần thì công phu Phật hiệu của anh đắc lực rồi. Vọng tưởng tự nhiên ít dần. Cho nên đừng nên ngày ngày đi nghĩ đến vọng tưởng. Vọng tưởng đó càng nghĩ thì càng nhiều. Anh chẳng nghĩ Phật hiệu mà lại chuyên đi nghĩ về vọng tưởng, chẳng phải điên đảo rồi hay sao? Lỗi lầm đó là ở nơi chính mình, chẳng phải tại kinh giáo.
Như chim bay giữa hư không vô tận, xa não phiền, xa cuộc sống phù vân. Tâm an định, tâm giải thoát thanh mạn và sắc trần không vương, bậc chánh tri A La Hán vô vàng, dứt buộc ràng giác ngộ lý chân thường, bậc trọn lành tham sân si đoạn diệt, là ruộng phước cho nhân thiên cung.